Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ tới giờ học tham thiền của chúng ta. Chúng ta bắt đầu học tham thiền. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2008. Bây giờ là 3:30. Hôm nay chúng ta học vẫn tiếp tục học về Bồ Tát Quán Thế Âm. Về Bồ Tát Quán Thế Âm là lần thứ 8. Tức là tôi triển khai về Bồ Tát Quán Thế Âm hôm nay là lần thứ 8, mà kỳ thứ 55. Kỳ thứ 55 trong cái loạt bài mà tôi hướng dẫn Phật tử học tham thiền. Hãy nói cách khác là tất cả chúng ta học kinh Phật, kinh nào học kinh nào đều là phải ứng dụng kinh đó bằng tham thiền cả. Chứ chúng ta không có cái ý thức tham thiền trong cái lúc mà văn kinh, tư kinh và tu kinh, tức là văn như tư như tu, văn như tư như tu á. Nghe học Phật là phải văn như tư như tu, mà văn như tư như tu có nghĩa là chúng ta học tham, chúng ta học Phật bằng cách kia là phải tu học tham thiền thôi. Vì tham thiền nhiều hay tham thiền ít thì cái đó là tùy môi trường hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta tham thiền nhiều thì chúng ta được sáng tỏ nhiều, còn chúng ta tham thiền ít thì cái sự sáng tỏ của chúng ta, sự giác ngộ của chúng ta nó ít hơn, thì từ từ mình tiến lần lên. Chứ dầu cho nhiều hay dầu cho ít thì đều là phải lấy cái con đường tư duy quán chiếu văn như tư như tu đó mà quán chiếu, mà tư duy, gọi đó là học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì hôm nay là tôi tiếp tục tôi giới thiệu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Bài trước chúng ta đã nghe rồi về ý nghĩa Quán Thế Bồ Tát: đầu nhiều, mắt nhiều. Đầu nhiều mắt nhiều cốt yếu là bồi dưỡng, đào tạo cho chúng ta có một cái tri kiến và một cái tri hành. Mỗi người đệ tử Phật cần phải bồi dưỡng cho mình có cái tri kiến, tức là đầu cộng với mắt. Con mắt là kiến mà đầu là tri. Thế thì đầu nhiều mắt nhiều là tri kiến, tức là tu tập và bồi dưỡng cho mình có một cái tri kiến cho thật nhiều, giống như mình có ngàn đầu vậy. Mà nếu sự vật hiện tượng là 84.000 sự vật hiện tượng thì chúng ta phải có 84.000 cái đầu và 84.000 cặp mắt. Nếu sự vật hiện tượng nó có 84.000 sự vật hiện tượng mà chúng ta dùng đầu dùng mắt để thấy, để tư duy quán chiếu rồi, thì chúng ta cần phải ứng dụng thực hành. Giống như chúng ta có 1.000 cái tai và 1.000 cặp mắt vậy, gọi đó là thiên thủ thiên nhãn. Mà ở đây là mình còn bằng có nhiều bằng 84.000 cái đầu và 84.000 cặp mắt vậy. Đó là cái chỗ dạy của kinh điển là ở chỗ đó, chứ không phải dạy để làm cái tượng, để làm cái hình tượng, ngẫu tượng. Ngẫu tượng hình tượng là đơn hà xưa kia đã từng đốt Phật rồi, đã tìm xá lợi rồi. Viên chủ sững sờ hỏi sao ông lấy Phật đốt, nó đốt để tìm xá lợi. Viên chủ nói: ủa, Phật gỗ mà làm gì có xá lợi? Nói: ông này không có thì phải tìm ông khác, chừng nào có xá lợi thì mới gọi là thôi, mới thôi. Vì có xá lợi thì mới gặp Phật thiệt, còn không tìm gặp xá lợi trong ông Phật thì có nghĩa là ông đó không phải là Phật. Cho nên đốt Phật chơi mà không sợ tội gì hết. Cho nên là mình học cái bài rồi đó ha. Thì kiếm tính chân để tu hành cái đạo chân Phật, gọi là hành tập đạo. Khi hành hợp nhất là mắt trong tay, chứ không cần làm cái tượng để thờ, để loại, để lại, để khấn nguyện, để cầu, để van xin. Chỗ đó là chỗ mà tôi nhắc nhở hoài. Mà chừng nào mà các vị Phật tử mà nghe, tăng ni mà nghe, Phật tử mà nghe mà không đau lòng nữa, là các vị trên bước đường hành Phật đạo có tiến bộ. Còn nếu ngày nào mà các vị nghe tôi nói cái đó mà còn đau lòng đó, thì tôi có thể xác định với các vị rằng là cái tiêu chí của các vị gọi là làm Phật sự đó trật lắc. Cái mục đích đến của các vị, hy vọng đến đó trật lắc. Tôi đã thẳng với các vị như thế. Và nếu cần các vị mời nhiều người gọi là thiện hữu tri thức để chúng ta cùng thảo luận, cùng thảo luận, tôi thì xin hứa điều đó. Thảo luận với một cái cách như là mình phải tìm ra chân lý, để nhận thức chân lý, chứ còn thảo luận để mà cự nữ đó, để mà lấy hơn thua đó, thì tôi xin miễn, xin rút ý kiến, không có thảo luận để lấy hơn thua. Thảo luận đó phải lấy kinh Phật. Tôi hiện giờ là tôi lấy nhiều bộ kinh Phật lắm. Căn cứ trên nhiều bộ kinh Phật mà tôi nói ra những lời tôi vừa nói với Phật tử đó. Ta cần có chẳng những 1.000 đầu, 1.000 tay, 1.000 mắt, mà 84.000 cái đầu, 84.000 cánh tay, 84.000 đôi mắt, cặp mắt ra, chứ còn 84.000 mắt thì nó lẻ hay sao? Nó có một mắt không phải vậy. Nghĩa là nếu nói về mắt mà cần 84.000 thì phải 84.000 đôi mắt, chứ không phải một con mắt ở trong cái tay. Cái tay người ta làm cái tượng mà các vị thấy đó. 1.000 tay thì có lý rồi. 1.000 tay thì tay nào sử dụng tay nấy. Nhưng mà nếu nói về mắt thì là phải một đôi mắt. Chứ một mắt là không đúng. Một con người nào cũng có đôi mắt đó. Một cái đầu là phải đôi mắt. Mà nếu 84.000 đầu thì phải 84.000 đôi mắt. Đó là để nói lên ý nghĩa tri hành hợp nhất. Mà qua Bồ Tát có thể là có 84.000 đầu, thì phải có 84.000 đôi mắt, chứ không phải là một con mắt ở trong bàn tay vậy. Nếu như một cái đầu ở một bàn tay mà tri hành đó, thì cũng phải, nếu mà tượng trưng thì cũng nên làm hai con mắt. Còn một mắt ở trong bàn tay vậy thì cũng có nghĩa là tri hành hợp nhất đó. Nhưng mà nó thật sự dùng tỷ lệ thì nó không đúng. Hãy một cái đầu là phải có hai mặt. 84.000 đầu thì có 84.000 đôi mắt. Mà kinh nói tới điều đó mà Bồ Tát có thể phổ môn thị hiện vậy đó. Cho nên cái đó là cái cách dạy học, chứ không phải là cái cách để làm ngẫu tượng để thờ. Chừng nào mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ là tăng ni còn để tìm hiểu để học, chứ tăng ni mà già rồi thì có thể là gần như là không muốn nghe nữa, không muốn tìm hiểu nữa. Chừng nào mà nghe cái đó mà không sợ hãi nữa, không bất bình bất mãn nữa, thì trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta có tiến bộ. Bây giờ Tôi giới thiệu cái bài Thiên Thủ Thiên Nhãn thứ năm trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Quán Âm Bồ Tát chính là ta. Đây là lời, cái bài này là thay thế cho cái lời Quán Âm Bồ Tát tự giới thiệu mình và tự đính chính những cái chỗ sai lầm của ai đó bày đặt ra làm cái tượng ngàn tai ngàn mắt. Như trước đã nói đó, cái tượng mà dĩ dạng bẩm sanh trong bụng mẹ hay là dần lớn mới nhú sanh ra. Bây giờ Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát nói: Quan Âm Bồ Tát chính là ta, đâu có đầu tai mắt dĩ kỳ, đâu có đầu tai mắt dĩ kỳ, thân mẫu có thai như thế ấy, làm sao sanh nở giáo giang ơ. Quan Bồ Tát ta đây, ta là Quan Âm Bồ Tát đây, ta không có đầu, không có tai, không có mắt dị kỳ. Tai đó đem gắn vào, nói 1000 thôi chứ chưa nói 84000 như kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, khả năng Bồ Tát có thể là có khả năng có 84000 đầu, 84000 tai, 84000 mắt, thì lại càng nghĩa là không làm sao mà gắn mà làm được cái tượng hết. Bởi vì ta dạy phương pháp tu ví dụ như vậy, đầu cần phải tham thiền, phải tư duy quán chiếu nhiều, giống như có 1000 đầu, thậm chí tới 84000 cái đầu, để ví dụ cho cái việc mà mình phải làm nhiều. Con mắt mình phải thấy biết nhiều, mình nhìn hiện tượng là pháp, có tất cả bao nhiêu sự vật hiện tượng, từ nhỏ xíu như di trần, lớn như hòn núi, như biển, như quả địa cầu, như hành tinh thiên thể, vô số hành tinh thiên thể, mà quả địa cầu là một. Phải tư duy, phải quán chiếu và nhận thức cái chân lý trong các hành tinh, các thiên thể, trong các tinh cầu đó một cách toàn diện. Do vậy cho nên cần thấy nhiều, cần phải suy nghĩ nhiều, là nói mắt nhiều, đầu nhiều. Chứ thì thật đâu có đầu tai mắt dị kỳ. Nếu đầu tai mắt dị kỳ như vậy là thân mẫu có thai như thế ấy thì làm sao sanh nở. Những người làm như vậy, ở đây tôi có chỉ giáo vàng có nghĩa là người theo một tôn giáo, nhưng tâm không chân chánh, vì lợi dưỡng quên đạo, bày cái trò dối gạt nhân gian thu gốc lợi nhuận, cho nên tôi gọi là giáo vàng thôi. Thân mẫu có thai như thế ấy, làm sao sinh nở giáo vàng ơi. Làm như vậy là phải hỏi, không có chút xíu nào khoa học cả. Dù tu sĩ thì tu, mình không phải là mình nói mình là nhà khoa học, nhưng mà mình cũng phải biết cái gì cho nó đúng với cái thực tiễn trên trần gian này có thì mới được chứ. Khoa học ta nghiên cứu tất cả những cái hiện tượng ở trên trần gian này, nó sanh cách nào, nó trụ cách nào, nó diệt cách nào, nó diệt cách nào, đó là người khoa học. Khoa học là tìm sự vật hiện tượng dựa trên cái cơ sở đó, sanh bằng cách nào, nó trụ bằng cách nào, nó dị bằng cách nào, nó giết bằng cách nào, tìm có nó sanh bằng cách nào để làm ra cái sự vật hiện tượng đó để sử dụng, rồi nó dị bằng cách nào. Nếu mà có những hiện tượng sự vật đó, nếu mình biến chế ra nó ra kiểu khác thì nó dị, nó thành ra cái đó kiểu nào, cũng như điện thoại di động vậy đó, nó tìm ra cái cách mình để cấu tạo nó lại được rồi đó. Đó là coi như là nó sanh, rồi nó tồn tại, Nhưng mà rồi người ta chế ra mỗi ngày là mỗi tháng là có điện thoại kiểu mới, kiểu mới, kiểu mới, công dụng nhiều hơn. Đó là nó dị. Nó dị tức là nó thay đổi, nó phát triển. Đó là sự vật, nó phủ định lấy nhau. Sự vật luôn luôn là phủ định lấy nhau, không bao giờ nó cứng khư một chỗ. Trong đạo Phật có là dị. Tự nghiên cứu tôi bài là tôi chế tạo nó ra được một cái điện thoại di động lúc đó để cho đó là để ví cho đó là cái giai đoạn mà sự vật nó sanh. Nó sanh rồi thì mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi tháng người ta chế tạo khác, công dụng khác và hiện đại hơn. Đó là gì? Lúc mà sử dụng, còn sử dụng được, đó gọi là trụ. Mà trong cái giai đoạn sử dụng được đó, thì cái tiến trình trong cái đầu óc của những nhà khoa học, ta nghiên cứu luôn luôn là thay đổi, hiện đại, mới và hiện đại hơn. Đó là gì? Và xài thời gian rồi là nó hư, nó hoại bỏ, gọi là diệt. Thế thì đạo Phật đã nghiên cứu cái chân lý của vũ trụ, nó trải qua tướng sanh, tướng trụ, tướng dị, tướng diệt. Đó là đạo Phật. Mà nghiên cứu như vậy, đạo Phật cũng có nghĩa là đạo Phật là khoa học. Những nhà khoa học đang nghiên cứu các hành tinh, các thiên thể, các tinh cầu, người ta nói rằng là nó lúc nó sanh thời gian bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu triệu năm rồi, và bao nhiêu tỷ năm rồi, và nó còn sống cỡ bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu triệu triệu năm nữa, rồi lúc nào đó cũng có thể có những cái tinh cầu nào đó, thiên thể nào đó nó hoại diệt. Đó là khoa học mà nghiên cứu thành trụ hoại không. Vậy thì khoa học cũng tức là đạo Phật, mà đạo Phật nói ra mấy ngàn năm giáo lý đó cũng tức là trong cái đạo Phật gọi là tôn giáo mà có khoa học, mà có triết học, có khoa học trong đó. Cái gì mình nói cái gì cũng phải là tương quan tới cái triết học của người thế gian, người ta đã có biết, và cái khoa học của người thế gian người ta đã có biết, và ta đã nghiên cứu, và ta đã ứng dụng. Còn mình nói cái đạo Phật sao mình nó tức lớp, nó tức lơ vậy đó. Mình nói cái đạo gì kỳ cục vậy, là mình chơi với ai? Có phải là mình là gửi gắm cái đầu của mình ở trong cái cõi vô sắc, gọi đạo Phật gọi là vô sắc giới, ở trong cái cõi mà không bao giờ có hiện thực? Thế thì chẳng phải là quan đường, là quyến hoặc, là mê tín, là dị đoan, là gạt gẫm, là lừa đảo, là giáo gian, chứ còn gì nữa? Mình nói những cái mà không ứng dụng cái gì cho đời được hết. Cho bản thân mình thì cũng không được rồi, cho xã hội, nhân quần gì cũng không được rồi. Chỉ vì là mình thu cái lợi nhuận nào đó, nhiều ít gì đó, tùy theo cái công dụng. Hay mình tác dụng được cái ngu đần của người ta nhiều thì mình lợi nhiều, còn mình tuyên truyền cái ngu đần của mình ít thì mình được lợi ít. Vậy chẳng phải là cái người ham hố lợi nhuận là giáo gian là người đó. Nghĩa là tu hành nghề tôn giáo mà không có chân chánh gọi là giáo gian. Đấy. Tôi nói rồi tăng ni trẻ, Phật tử gần xa nghe khoan giận đã, khoan buồn, khoan ghét đã, lấy cái tâm khách quan, cái trí tuệ khách quan mà nhận thức, mà tham thiền. Chứ tôi cho rằng là đạo Phật của chúng ta là ngay cái thời kỳ cách đây mấy ngàn năm các vị biết rồi đó, mà Đức Phật nói là khoa học đấy. Sự vật vô ngã, ngũ ấm vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã là khoa học. Bây giờ các cái cơ quan, các cái nhà khoa học đang nghiên cứu trên đời này không có một cái gì là tự cái nó có một cái đầu tiên để tự nó sanh ra nó. Cái từ vô ngã là để chỉ cái đó. Không có một cái gì tự nó có cái đầu tiên để tự nó sanh ra nó. Mà nó là nương gá với nhau. Nó tương quan, tương duyên, nó nương gá với nhau. Bất cứ một sự vật nào, Mà đời bây giờ người ta có những cái từ nguyên tử, rồi phân tử, rồi điện tử, rồi nguyên tử, rồi cái tử gì nữa, người ta nói rằng là chưa nói hết được. Chứ trong cái mà nó nhỏ nhất của các cái thứ tử đó, nguyên tử, rồi dưới cái nguyên tử nữa là cái gì đó. Rồi bây giờ ta tạm gọi là hạt cơ bản. Chữ cơ bản tức là cái nền móng ban đầu. Mà nói cái hạt cơ bản, cái gì thật là hạt cơ bản, nó cũng không phải nó là cái đầu tiên nữa, mà nó còn những cái gì nữa mà không, chưa dùng cái từ để nói được. Thế thì là khoa học người ta đã nghiên cứu tới cái đó rồi. Phân tử, rồi điện tử, rồi nguyên tử, rồi cơ bản tử. Mà cũng chưa phải cơ bản tử là cái hạt cơ bản đó là cái đơn vị tự nó để cho ra nó, không có, chưa phải gì vậy. Thế thì là khoa học là đó, mà Đức Phật nói nhất thiết pháp vô ngã, không có một cái đầu tiên, dù là cơ bản tử. Thế thì Phật nói nhất thiết pháp vô ngã, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, luôn luôn là nó sanh diệt, nó thay đổi. Thế thì trong cái từ đó đã có, vừa là triết học, nếu muốn nhìn nó bằng con mắt triết học, vì nó là cái tìm hiểu những cái nguyên ủy của sự vật hiện tượng, để nhận thức về cái nguyên ủy, để duyên khởi hình thành ra sự vật hiện tượng, mà tìm được cái đó, nói được cái đó, giải thích được cái đó, thì ta gọi là triết học. Mà nhận thức và phân tích cho được sự cấu tạo hình thành của nó, nói là nhận thức cho được cỡ nào, chứ không phải được trọn vẹn đâu. Được là nhận thức qua cái tác dụng duyên sanh, cái tác dụng duyên sanh, cái tác dụng nương gá hòa hợp để sanh thì được, chứ còn nói cái gốc cũng không được. Thế thì là triết học cũng, Đức Phật nói cái pháp của Đức Phật, nếu muốn nhìn nó bằng cái nhãn quan triết học thì đạo Phật là triết học. Mà muốn nhìn cái nhãn quan của những người khoa học thì rõ ràng có sanh thì có lão, có bệnh, có tử là khoa học, mà cũng là triết học. Rồi có sanh, rồi có trụ, rồi có dị, rồi có diệt, cũng là triết học mà cũng là khoa học. Rồi suy qua hiện tượng nó có thành, có trụ, có hoại, có không, cũng là triết học mà cũng là khoa học. Bạn tùy theo cái nhãn quan của mình nhìn, rồi mình nhận thức, rồi mình đặt tên. Mà đạo Phật nói như vậy đó, nói vừa là triết học nếu muốn nhìn bằng nhãn quan triết học. Đạo Phật nói có khoa học, nếu nói rõ, nói bằng khoa học nếu nhìn bằng nhãn quan của khoa học. Vì vũ trụ và nhân sanh sống ở trong những cái môn học đó, đang tìm hiểu và nói để giải thích và ứng dụng những cái môn học đó, mà khai thác ra mà sống bằng triết học và bằng khoa học. Nhưng mà trong khi đó mình tạo cái tượng không triết học. Cái tượng của giáo văn tạo ra là không triết học, mà cũng không khoa học, vô căn cứ. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà những người đệ tử Phật chân chánh phải tham thiền, phải tư duy đấy. Đâu có cái con người kỳ cục vậy. Quan Âm Bồ Tát chính là ta, đâu có đầu tai mắt dị kỳ. Chỉ dị kỳ đây có nghĩa là nó không có ở trong triết học, mà nó cũng không có ở trong khoa học, mà nó cũng không có ở trong cái vũ trụ mà hiện nay con người thấy biết. Trong cái vũ trụ hiện nay con người là tối linh ư dạng vật. Có những kinh sách của đàn nhà Nho, người ta cô động lại bằng cái chữ là nhân con người là cái bằng là tối lên ư dạng vật, nhân sinh ư dạng vật tối linh, con người là khôn ngoan, là lợi, là thông minh hơn hết trong vạn vật. ở trong động vật, ở trong thực vật, ở trong khoáng vật và những cái có ở trong vũ trụ, thì hiện giờ con người biết là con người là lanh lợi, là thông minh, là khôn ngoan hơn hết. Vậy mà con người chưa bao giờ thấy được cái đó, chưa gặp cái đó. Vậy thì cái tượng này để nói với ai, để xài với ai? Con người chưa ai thấy, chưa ai nghe, chưa ai biết, chưa ai gặp, chỉ là giáo gian tưởng tượng ra một con người di kỳ như thế. Vậy thì cái ông này để xài với ai? Xài với con người thì chuyện vô lý, con người đâu có khả năng thành cái ông đó được. Mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta là từ con người hai tay, hai mắt, một đầu, ngũ quan tứ chi y như một con người mà của nhân loại biết. Nhân loại là tối lên ư dạng vật, mà Đức Phật là một con người y như nhân loại. Nhân loại đều có thể nghe, có thể thấy, có thể biết. Nếu cần nghe, cần thấy, cần biết, hoặc là khái niệm tưởng tượng đều là y như một con người. Từ con người đó mà thành Phật. Chứ đâu có cái người mà đầu mắt dị kỳ, tai đầu mắt dị kỳ như vậy thành Phật, thì con người đó là con người ở đâu? Do vậy cho nên là một cái tượng vô cùng phi lý, không có phục vụ được cho ai hết. Nếu là một con người là không có đi phục vụ với một cái con người mà di kỳ thường vậy, và sự thật con người đó không có, thì làm cái đó để làm gì? Làm cái đó là càng làm càng phản bội đạo Phật chứ không có được cái gì hết. Để nói lên rằng Đức Phật Thích Ca không được như vậy, không có cái nhiều đầu nhiều tai nhiều mắt chà chông như vậy, thì Đức Phật Thích Ca lại thua cái con người đó hay sao? Vậy thì chúng ta làm đệ tử Phật niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta, thì thua một con người mà mình mãi chà chông như là con nhím như vậy, thế thì cái chuyện đó là mình xét lại đi. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc các vị thử tư duy, quán chiếu và tham thiền. Nếu mình nói cho rõ, mình phân tích, thì mình ứng dụng nhiều ví dụ rồi nghe giống như là là cái bực bội thiệt. Nghe mà nếu mà mình đặt cái niềm tin bằng cái gì đó, cái đánh, mình gọi là cái đánh xưa nay mà mình tin, nhưng mà bây giờ mình nghe cái ông này ông nói nghe bực bội thiệt đấy. Nhưng mà tại sao các vị có quyền làm tật mà tôi lại không có quyền để phân tích cái đúng cái sai? Tôi cũng có quyền vậy chứ. Tự do tín ngưỡng rồi tự do ngôn luận, tôi cũng có quyền quá chứ. Cho nên tôi nói như vậy là người nào hữu duyên thì nghe, thì nhận thức rồi tôi chỉ còn bằng sống là thôi, mạnh ai nấy nên làm theo cái ý của mình cũng không sao. Mình làm theo ý mình tưởng tượng theo ý mình tôn thờ kính quý theo ý mình cũng không sao. Chỉ có cái điều là mình nói mình làm như vậy nó không trúng với đạo Phật, thì mình dù mình có mệnh danh là đệ tử Phật mà sự thật mình không phải đệ tử Phật, thì mình tu nó không có được cái lợi, không có được lợi chứ cũng không sao. Thế gian này ta không ai bắt buộc ai tin tưởng giống nhau một thứ. Vấn đề là ở cái chỗ là mình gọi mình là đệ tử Phật mà mình tin không phải cái của Phật có, thì mình là mình nói mình tin Phật, mình đinh ninh mình là đệ tử Phật, nhưng mà thực sự mình không phải đệ tử Phật. Cái lỗ lã của mình là ở chỗ đó, chứ thật sự là mình tin cái ông đó cũng không sao. Mình bằng lòng nghe với cái ông giáo gian tạo ra cái tượng đó thì bất quá là mình theo một cái tôn giáo nữa của cái người mà bày đặt ra cái đó, mình theo ông đó định thành một thứ tôn giáo nữa vậy thôi. Trên thế gian này người ta có quyền sáng tạo ra nhiều thứ tôn giáo. Chỉ có cái điều là cái tôn giáo đó ta hướng dẫn mình đi có thật sự có an lành, có giải thoát không, nó có phù hợp với cái tư tưởng của con người trong cái thời gian kia bằng văn minh hiện đại, khoa học và dựa trên cơ sở triết học nào đó cho nó hợp lý. Mà cơ sở triết học hợp lý cũng tức là khoa học. Mà đạo Phật của ta, Đức Phật nói kinh trong đó, nếu nhìn bằng triết học là triết học, nếu nhìn bằng nhãn quan khoa học là khoa học. Sinh tử diệt diệt là khoa học, sinh lão bệnh tử là khoa học, thành tựu quả không là khoa học. Còn cái ông này nè, cái ông trà chôm này này là cái thứ gì? Sinh thì không giống ai rồi, trụ thì là con người đó không có rồi. Rồi còn vấn đề gì diệt thì gì ở đâu mà nó diệt ở đâu? Cho nên cái đó là chẳng qua là tưởng tượng. Tưởng tượng mà những cái nhà di vật biện chứng người ta gọi đó là những cái người mà giàu tưởng tượng gửi gắm tâm hồn ở trong một cái thế giới mà không bao giờ tìm ra cái hiện thực được. Cái đó là cái lỗ lã thiệt thòi của những người đệ tử Phật mà không có học Phật, không có chánh tín, mà gọi là tà. Gọi là tà. Tà giáo, tà tính, mê tín. Tôi chưa có đủ thời giờ, nhưng mà nếu tôi còn có thể nói được, tôi chỉ cho các vị cái điều mà tôi nói nãy giờ, những cái bộ kinh quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo chỉ dạy rất là rõ thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín, và cái phương pháp tu tập để được giải thoát giác ngộ, để có giải thoát giác ngộ, đều là cái lý tưởng nó gặp nhau hết sức là ngoạn mục. Nên đọc những cái kinh Đại Thừa mà chánh tín đó đó, mình có sự nhẹ nhàng lạ lùng lắm. Từ từ tôi giới thiệu các vị, chứ đừng gửi gắm tâm hồn uổng đó. Gửi gắm tâm hồn trong cho một cái vị mà chỉ thật là không hề có vị. Gửi gắm tâm hồn cho một cái mà mình gọi là ông mà không hề có ông. Gửi gắm cho một tâm hồn cho bà mà chỉ thật là cái bà đó không bao giờ có. Uổng. Ví dụ như bà trước tiên trước ngục chẳng hạn, không có. Leo trên thang lên gác rồi té gãy xương thì có, rồi băng bột cả năm trời thì có, chứ bà chứ tiên chứ ngọc không có, cửu thiên quyền nữ cũng không có. Chẳng qua là người ta đặt ra cái từ vậy đó mà không ai biết cái bà đó ở đâu hết trơn, không ai gặp cái bà đó bao giờ. Cũng như bà nữ hoa cũng vậy đó, bà nữ hoa thì chỉ gặp ở trong chuyện phong thần vũ trụ, làm cái bài thơ mà dê bà nữ hoa mà tiêu tài sự nghiệp, cái đó là của nhà văn của truyện phong thần. Lạnh lùng trứng phụng sở màng là vàng đất khen ai khéo điểm trang, mấy điểm chân mày khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng, hải đường xương đượm thêm tươi tốt, và thực dược mưa nhừng lại vẻ vang, ước đặng hình này hay cử động, ba quản công ai đúc nhà vàng. Bà thơ vũ trụ dê bà nữ quá. Vũ trụ thì dê ẩu, thấy cái tượng đẹp cũng dê luôn. Thì cái đó là chuyện của Triệu Phong Thành. Quan Âm Bồ Tát chính là ta, đâu có đầu thai mắt dị kỳ, thân mẫu có thai như thế ấy, làm sao sanh nở giáo giang ơi. Đó, cái bài đó là tôi giới thiệu để nói lên rằng là thật sự Bồ Tát không có gì vậy được. Bây giờ tôi giới thiệu cái pháp tu của Quan Âm Bồ Tát đây nè. Pháp tu của Quan Âm Bồ Tát đây, cái này là nghe cái bài này đó nha. Rồi phải đọc thêm kinh Lăng Nghiêm. Và nếu các vị có để ý là tôi có cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi đã giảng được 64 băng cassette đó. Bộ kinh Lăng Nghiêm tôi giảng cũng khá rõ đó. Tôi nói khá rõ là tại vì là giảng cái trên giảng đường như vậy là còn vị tình nhiều lắm, những cái mà mình muốn nói thiệt là chi tiết tỉ mỉ để mà gọi là tồi tà không dám nói. Phụ chánh thì nói được mớ. Trong đạo Phật của chúng ta, Phật tử để ý nha, có hai cái từ đó, tồi tà, phụ chánh, hộ đạo tràng. Cái câu đó là để dành riêng cho cái vai trò của một vị hộ pháp. Ở trong chùa thường có thờ cái vị hộ pháp, cái vị Bồ Tát thuộc về trong nhóm thần hộ pháp. Ở đây là gọi là đó là thần hộ pháp, vị thần hộ pháp chứ kỳ thật là không phải là thần, mà gọi là thần vậy thôi. Chứ còn trong đạo Phật thì không có chủ trương là đa thần. Mà cái người hộ pháp là tôi nói, ví dụ như bây giờ là tôi giảng như vậy nè, mà nhiều người nghe phát Bồ Đề Tâm, in đĩa CD, VCD, in sang băng cassette để mà phổ biến rộng ra với cái tấm lòng hy vọng cho được nhiều người được nghe chánh pháp, để học chánh pháp, để hiểu chánh pháp, thí dụ vậy, thì cái người đó là cũng là vị thần hộ pháp đó. Đó chứ không phải là thần hộ pháp là cái ông thần đó ở trong trong mây trong gió. Rồi cái người mà thí dụ như có người nghe tôi nói về này ghét lắm, ghét lắm rồi quỷ diệt bằng hình thức là đốt kinh, dục băng, dục đĩa, thí dụ vậy. Mà có người đứng ra can thiệp nói không được làm như vậy, cái đó là chuyện của người ta. Anh hay là chị bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì thôi, chứ không được là tìm cách để phá hoại băng đĩa của người ta, hoặc là thiêu quỷ bằng kiểu gì đó, không nên. Thí dụ vậy thì cái người đó là hộ pháp đó, chứ còn không phải là ông thần. Thần là các vị đó, đó. Chứ tôi nói là thần hộ pháp đó, không phải là tôi, ý tôi không có nói là cái ông thần của đa thần giáo. Thành ra là trong khi mà mình nói kinh đó mà, thì cái câu mà của để tán dương cái ông hộ pháp đó, tôi gọi là tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng. Tồi tà tức là những cái lý thuyết cũng như cái việc làm bất chánh gọi là tà, thì phải tồi tà. Tồi có nghĩa là xô đẩy, đập đổ nó đi, xô đẩy những cái tà để bỏ nó đi, đập đổ nó đi, quét sạch nó đi, những cái bất chánh, những cái tà, những cái tà ngoại. Mà để đưa ra những cái chánh kiến, chánh lý, chánh đạo, chánh giáo, mình xiểm dương cái chánh lý, chánh kiến, chánh đạo, cái chánh giáo, gọi là phụ chánh, mình làm cho nó phát triển ra. Thế thì hãy mình xiểm dương cái chánh giáo, chánh lý, chánh đạo, thì mình phải xô dẹp những cái tà. Thế là gọi là tồi tà phụ chánh. Mà về cái phần của tôi á, cái phần của tôi như tôi đã nói với các Phật tử gần xa, tôi đọc kinh tới đâu là tôi có ý tồi tà và phụ chánh, hai cái đó đi song song. Cho nên theo tôi tự nghiệm xét, có những vị giảng sư người ta không bao giờ ta tồi tà, người ta nói cái, người ta nói từng phần cái nào của đạo Phật tốt, người ta nói tốt, người ta dạy tôi như vậy. Mà còn cái mà cái tà đó, cái sai đó, cái quấy đó, người ta không bao giờ động tới. Thì những vị giảng sư như vậy, những vị thiền sư như vậy, tôi cho là những vị đó khôn hơn tôi gấp vạn lần. Cái phần mà phụ chánh đó người ta đưa ra bao nhiêu không biết, mà được bao nhiêu phần trăm của đạo Phật không biết. Ta biết mà nhiều người khác cũng không lãnh được, không biết được lãnh được bao nhiêu. Bởi vì không có phụ chánh đó thì cái tà không có tội tà đó thì là cái phụ chánh đưa ra khó hiểu lắm, không biết bao nhiêu phần trăm. Còn nếu mà tội tà mà phụ chánh nó đi song song nhau thì các vị rất là dễ thấy. Đưa vô một gáo nước ta rửa được cái gì, sạch được bao nhiêu. Thí dụ như cái chân của mình mà mình dẫm những cái gì dơ dái đó ha, thì đưa vô một cái vòi nước, một cái gáo nước, một cái chậu nước, người ta rửa thì ta biết là rửa được cái gì, rửa được bao nhiêu và nó sạch được bao nhiêu trong cái chân cái cẳng của người ta. Mà sạch cái cẳng cái chân đó mà sạch được bao nhiêu thì những cái dơ bẩn bao nhiêu nó trôi hết, trôi theo cái dòng nước hết. Nói ngược lại, cái dơ bẩn đó mà mình thấy nó trôi theo dòng nước bao nhiêu, trôi nhiều có nghĩa là cẳng mình sạch nhiều, chân cẳng mình sạch nhiều. Mà chân cẳng mình sạch nhiều có nghĩa là phải rửa trôi đi những cái dơ bẩn mà mình đã đạp. Đấy, cho nên là riêng phần tôi đó thì hễ phụ chánh là tội tà, mà hễ ngay trong lúc tội tà là phụ chánh. Nói cái đúng là chỉ rõ cái không đúng. Nói không đúng là chỉ rõ cái tật, cái sai. Cho nên là cái mà cái kiểu của tôi đó là tôi lỗ lã là bị nhiều người ghét. Nhiều người nghe nó đụng chạm tới cái tự ái của người ta, đụng chạm tới cái gọi là cái kiến thủ kiến mà người ta bảo thủ từ lâu. Dù cái bảo thủ đó là sai lầm, nhưng mà đụng tới cái đó là người ta không chịu. Mà người ta không chịu là người ta không quý, người ta không thương, người ta không kính, thậm chí người ta không nghe. Cái đó là cái lỗ lã của tôi. Nhưng mà tôi đã từng nói rằng là giống như nàng Kiều mà đờn cái Kim Trọng nghe đó mà. Khúc đâu hán sở chuyên trường nghe ra như sắc như vàng, tiếng sắc tiếng vàng gian nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu nghe ra như quán như sầu phải chăng. Kê khang này khúc quán lăng, một rằng liếng chúa, hai rằng gì đó không quên ha. Rồi Kim Trọng mới nói tiếng khoan như gió thả ngoài, mà tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi dò chín khúc khi trao đôi mài. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bực tiêu tao, dọc lòng mình cũng nao nao lòng người. Rồi Thí Kiều trả lời là rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Lời vàng thì dân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Mấy câu đó tôi thường nói nó vừa có cái vui vui téo téo mà cũng vừa nói thân phận mình thật sự là vậy đó. Rằng hay thì thật là hay, có hay chứ, nhưng mà nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nói chi những cái việc tiêu tao đó làm cho dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Nhưng mà nàng Kiều nói thôi huynh ơi, thôi anh ơi, cái số phận của em như vậy đó, em mất cái nết đi rồi, cái nết của em nó vậy nên đã quen mất đi rồi, thôi thì tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Cho nên tôi giờ không có cách nào tôi sửa được. Hễ giảng chánh pháp thì cái tà, đây là tà, đây là tôi xin mở ngoặc nhé, cái tà này là đối với cái nhãn quan của những người đệ tử Phật mà nhìn thì mới thấy nó là tà, chứ có những cái nhãn quan không phải là của những người đệ tử Phật mà nhìn thì nó lại là chánh với người khác đó. Chứ còn không phải là tà tà với ai, còn chánh là chánh với ai, chứ không phải là mình nói tà vậy là tà hết đâu. Phải cái mà tôi nói tà này là bao nhiêu người đó, thậm chí là cái mà ta chấp nhận người ta cho là chánh thì nhiều hơn nữa cơ. Bởi vì cái thành phần mà quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan mà hướng cái tâm hồn mình vào cái cõi vô sắc ra cho nó nhiều lắm. Cho nên tôi nói là tà, nhưng mà cái thành phần đó người ta gọi là chánh. mà thậm chí là thành phần đó nhiều hơn là cái thành phần chấp nhận cái của tôi rồi. Cho nên về vấn đề tồi tà vô chánh này cũng là một vấn đề. Thôi thì rằn quen mất nét đi rồi, tẻ như thôi cũng tánh trời vậy, không biết sao hơn. Còn tôi nói phụ chánh nhưng mà chưa chắc là những người mà người nào cũng cho là chánh. Bởi vì người ta nói rằng nếu không cúng, không lại, không cầu nguyện là không phải đạo Phật. Mà đạo Phật là phải cúng, phải lại, phải dân sinh, phải cầu nguyện. Thế thì cúng lại, dân sinh, cầu nguyện đối với người ta là chánh. Đấy. Cho nên những điều tôi nói thì tôi biết là tôi nói vậy thôi. Tôi cho là tự cho rằng là vai trò. Vai trò tôi là người học đạo từ nhỏ mà. Giảng dạy mấy mươi năm bằng toàn là bằng đạo Phật không, không làm cái gì khác. Đó là vai trò. Rồi tôi là thầy chùa. Thầy chùa đàng hoàng đào tạo từ nhỏ. Đó là vậy thì vai trò đó là gọi là trách nhiệm. Và tôi là đệ tử Phật. Mà Phật dạy đệ tử Phật thường nên truyền bá chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, tiếp dẫn hộ lai, báo Phật ân đức. Cho nên là vai trò cũng tôi và trách nhiệm cũng tôi, mà bổn phận cũng là tôi. Cho nên tôi có quyền làm cái bổn phận của tôi, tôi có quyền làm cái vai trò của tôi có quyền nói qua cái trách nhiệm mà của đạo Phật dạy. Cho nên thì dầu cho có tẻ hay là vui cũng là tánh trời. Tôi mong rằng là những gì nào hữu duyên nghe tôi thì cũng thông cảm cho cái đó. Vấn đề tánh tà cũng không dễ gì nó. Quan âm giữ niệm âm văn tịnh. Đây là cái bài này là tôi giới thiệu cái bài và cái phương pháp tu của Quan Thế Âm đây nha. Bài này là bài tham thiền thiền thủ thiền nhãn thứ 5. Bài tham thiền về Quan Thế Âm, về thiền thủ thiền nhãn bài thứ 5 trong tập thơ Như Quyển Thiền Sư. Quan âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Tin tưởng Quan Âm cần học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thêm hơn. Thế thì cái bài này là nó quan trọng hai câu. Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Hai câu đó là sẽ giới thiệu cho Phật tử gần xa về cái phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Là một phương pháp tu ở trong đạo Phật của chúng ta. Còn hai câu dưới là tin tưởng Quan Âm nên học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thêm hơn. Hai câu này là hai câu động viên và khuyến cáo. Động viên là khuyến cáo những người đệ tử Phật mà nếu tin tưởng Quan Âm là cần học Quan Âm và cần hiểu Quan Âm. Bởi vì trí tuệ với sự nghiệp, quan pháp di gia dụ lợi sanh di sự nghiệp, và trí tuệ di tuệ thị nghiệp. Người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia tăng ni, phải lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp. Đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu đó. Cho nên là tôi tưởng Quán Âm là cần học hiểu. Học hiểu tức là văn như tư. Rồi vì tư mới là tu mới được. Cần phải học hiểu. Chứ không hiểu. Không hiểu về Quan Âm. Mà tin tưởng bằng cái tượng Quan Âm. Nhiều lắm. Tượng Quan Âm bây giờ gần như là. Gần như ở đâu cũng có. Chùa nào cũng có. Mà chùa nào cũng có. Ở đâu cũng có đó. Đối với đạo Phật không có cái lỗi gì hết đó. Không có cái lỗi gì hết. Lỗi hay không lỗi, lỗi nếu có lỗi là tại cái người sử dụng nó sai là nó lỗi. Cho nên như có một cái tượng Quan Âm bình thường thì không có lỗi gì hết, được chấp nhận được gọi là chấp nhận được, chứ còn không phải là tái sanh gì. Nhưng mà đều nếu có cái tội ngoan âm là chấp nhận được, không có lỗi, không có lỗi là bằng ngang bằng với cái chấp nhận được vậy thôi. Còn mình làm mình nhiều đó là không đúng. Tôi nói ví dụ như là cái tượng mà thờ tam thánh của cái có cái chùa người ta thờ tam thánh, tam bảo thì khác nha, cái chữ tam bảo với chữ tam thánh nó khác đó. Các vị thấy ở giữa mà thờ Đức Phật A Di Đà, rồi bên một bên thì có Quan Âm, một bên là có Thế Chí, hai bên đó, bên tả bên hữu của Phật Di Đà là có Quan Âm và có Thế Chí. Thế thì khi nào mà cô thấy các vị mà thấy cái tượng thờ ở trong cái chùa như vậy đó, đó là cái tượng đó ta gọi là thờ tam thánh. Tam thánh này, thánh này là tức là thánh nhân xuất thế gian, tức là Phật Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, tức gọi là tam thánh. Chứ ba cái tượng như vậy không được gọi là tam bảo. Càng cũng không được gọi là tam thế, bởi vì nó có ba cái từ đó nha. Phật tử nên hiểu. Nếu cái chùa người ta thờ ở giữa là Phật Di Đà, một bên là Quan Thế Âm, một bên là Đại Thế Chí, hai bên tả hữu của Phật A Di Đà, là cái cấp thờ như vậy gọi là thờ tam thánh. Đó là thờ thuộc về ở cái thế giới cực lạc, thế giới của A Di Đà Phật, của Đức Phật A Di Đà. Thế thì gặp trường hợp vậy, các vị đó là thờ tam thánh. Còn cái chỗ nào mà ta thờ Phật Di Đà, rồi Phật Thích Ca, rồi Phật Di Lặc, thì khi mà gặp cái chùa thờ như vậy, thì các vị mới được phép nói rằng đó là cái chùa đó là thờ tam thế Phật. Tam thế Phật là tam thế là ba đời ấy mà. Phật Di Đà là trong kinh nói như vậy, không có hiện đời này. Ở trong cái cõi Ta Bà Diêm Phụ Đề này không có Phật A Di Đà. Mà trong kinh Bi Hoa nói Phật Di Đà là pháp tạng tỳ khưu tu hành phát cái nguyện, nếu mà cái nguyện đó mà không thành thì pháp tạng tỳ khưu, ông tỳ khưu pháp tạng nó sẽ không lãnh địa vị Phật, không thành Phật. Có 48 lời nguyện, và pháp tạng tỳ khưu thành tựu được 48 lời nguyện đó đúng, cho nên là đã thành Phật, hiểu là A Di Đà Phật, ở làm giáo chủ ở thế giới Tây Phương. Thì cho đó trong kinh, trong đạo Phật của chúng ta gọi đó là Đức Phật quá khứ. Đó là nói Phật Thích Ca dạy chỉ nói về cái chuyện quá khứ xa xưa, cho nên Phật Di Đà được gọi là Phật quá khứ. Còn Phật Thích Ca là sinh ở thành Ca Di La, sống yên vui ở đời Phan Dương đó, cái bài hát của gia đình Phật tử đó, tức là sinh ở trong cái thành Ca Tiền La Vệ ở tại xứ Ấn Độ cách đây là 2500 mấy đó, bốn mấy gì đó. Nó đúng là tôi cũng không cần thích nhớ cái đó làm chi. Nếu mà các vị hỏi thì tôi lật kinh ra là tôi nói chắc gì thì tôi nói trúng được, còn bảo tôi nhớ cái đó tôi không nhớ làm chi. Bởi vì cái nhớ đó tôi không cần thiết, bởi vì cái nhớ đó nó không hoàn toàn nó không có đúng với cái gì với ông Phật Thích Ca của chúng ta hết. Cái ngày sanh, cái ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn rồi nó hồi đó giờ cái lịch nó chạy tới chạy lui, nhừng qua nhừng lại, rồi nói là nói vậy thôi chứ nó không có trúng. Cho nên mình nói Phật giáng sinh ngày nào, rồi xuất gia ngày nào, thành đạo ngày nào, nói là nói vậy chứ không có thật trúng. Mà không thật trúng nói như vậy không có nghĩa là mình bôi bác cái gì của đạo Phật, không sao, nói thật cũng vẫn không sao. Cũng như bên đạo Công giáo, bên Thiên Chúa đó, là cái ngày Noel đó đâu có phải là Chúa sinh ngày đó, Người ta đã hội nghị bao nhiêu lần, ta thảo luận bao nhiêu lần ở trên thế giới, người ta gặp lại, người ta mới quy định rồi thôi. Thì bây giờ tất cả chúng ta, những người mà tin Chúa là lấy cái ngày đó, ngày 25 tháng chạp âm lịch, ở dương lịch đó, ha, làm cái ngày Chúa giáng sanh. Đó là cũng là một sự thương lượng rồi đó, chứ không phải Chúa sanh ngày đó. Cho nên để có cúng trước bữa, có sau bữa, không ăn thua gì hết. Thì các đạo khác cũng vậy. Vì thế mà cái việc mà mình nói cái năm tháng của Đức Phật A Di Đà đó mà không sao hết rồi. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng vậy, nói cái ngày nó nói vậy thôi, có ở Ấn Độ vậy thôi. Còn xê xích là có định lưu gì tháng nửa tháng năm mười ngày gì cũng không sao, vì đó là sử nói mấy ngàn năm, kinh sách viết qua viết lại bao nhiêu ngàn năm. Thế thì Phật Thích Ca gọi là Phật hiện tại, vì có ở trên cái mặt đất này. Còn như Phật Di Lặc, Phật Di Lặc mà nếu mà học mà hiểu mà kinh cho kỹ đó, thì gọi là Đức Phật đương lai hạ sanh. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Có kinh Di Lặc, Phật có nói. Nhưng mà nếu mà cái người học Phật kỹ rồi ta tìm hiểu Phật thì ta không cần nói bao nhiêu triệu năm nữa Di Lặc ra đời, ta không cần nói cái đó. Ngược lại cũng như Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói như vậy mà ta cũng không cần tìm hiểu cách đây là bao nhiêu tỷ năm, không cần tìm hiểu cái đó. Cũng như Phật Di Lặc, Phật Thích Ca nói rằng là đương lai hạ sanh Di Lặc Phật đó, nhưng mà cái người mà hiểu kỹ ta cũng không cần trông chờ mong đợi bao nhiêu trăm năm hay bao nhiêu triệu năm nữa Phật Di Lặc ra đời để làm gì, không cần. Chỗ đó là chỗ khó đó, không nghe khó hiểu. Khó nghe khó hiểu lắm đấy. Là tại vì á, cái thời gian mà ở trong đạo Phật mà học hiểu kỹ rồi đó, thời gian nó không có là gì hết đó. Vô phương lấy cái gì mà để mà đo thời gian, để mà nói năm được hết trơn. Mình nói năm nữa chẳng qua là mình đồng ý nhau, mình nói vậy thôi. Chứ còn cái đạo Phật mình ta học nó sâu, đi sâu trong thiền định rồi đó, là không gian với thời gian này không có cái gì để cần phải bàn hết trơn. Dựa trên không gian mà khái niệm ra là ý thức về thời gian, dùng ý thức mà khái niệm ra thời gian, rồi dựa trên thời gian mà dùng ý thức mà khái niệm ra không gian. Tôi nói ví dụ như giờ thời gian phải không? Thời gian là dựa trên vật chất, dựa trên cái cây. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi ở đó là cái cây thông đi ha. Dựa vào cái thông cao 3 thước, mà tôi nói cái thông đó là năm nay nó được 3 năm 3 tuổi. Nếu là người thì gọi là tuổi, mà nếu gọi cây thì gọi là năm ha. Nó là 3 tuổi hoặc là 3 năm. Dựa vào cái cây mà nó cao lên 15 thước, mà cái bề hoành của nó là một ôm của người lớn. Thế thì tôi nói cái thân đó năm nay là 40 năm. Đại nó vậy đó. Rồi còn cây lớn hơn nữa, cao hơn nữa, nó tới 25 thước, mà nó 2 người ôm, thì tôi nói cây đó năm nay là 65 năm. Thế thì cái từ năm đó là dựa trên vật chất mà người ta khái niệm về cái ý niệm là thời gian đó. Chứ thời gian nó chẳng có là cái gì hết. Bỏ vật chất ra, anh không có lấy cái gì, anh nói vấn đề năm tháng thời gian được hết rồi. Mà anh muốn nói thời gian là anh phải dựa vào vật chất. Anh thấy đứa nít đó nó đi làm năm nào? Anh nói nó là đứa nít là 3 tuổi, tức là 3 năm chứ gì. thì anh thấy cái người mà mạnh khỏe mà vác lần 3 giả lúa, 4 giả nó vác cũng nổi luôn. Thì anh thanh niên đó, anh nói đó là 25 tuổi, cái lúc cái tuổi xuân thì. Anh thấy mấy anh cầu thủ đá banh đó là anh nhận định là những anh đó không có anh nào mà trên 35 tuổi. Bởi vì thường thường là cỡ 30 tuổi là người ta đã cho nghỉ rồi. Tôi có nghe trong cái giới cầu thủ ta nói đó, nghe là cầu thủ mà giỏi, rất giỏi mà 32 tuổi là ta gọi là lão tướng, lão thành, lão tướng. Cỡ đó là đi đá lớn quá là có khả năng thua được, được đấy. Thế thì tôi nhìn cầu thủ đá banh, người ta nói là không có ông nào mà 40 năm, 40 tuổi. Nói là đúng rồi, nói như thế là đúng đấy. Bởi vì cầu thủ là 35 tuổi trở lên là đã thua, chạy không nổi. Thậm chí là chân cẳng đá mạnh lớn quá, trẹo nửa chừng. Cho nên là dựa vào người sức mạnh cỡ đó thì ta gọi là thanh niên. Còn cái anh người già mà cộm lưng đi vừa chống gậy đó, ta nói ông đó là 80, 90. Vậy thì dựa vào con người mà người ta nói cái số năm, số tuổi. Bỏ cái cộng lưng của ông già 80 ra là không có cái gì để gọi là năm. 80 năm, mà kỳ thật năm không có là cái gì trong ông già đó cả. Không có cái gì năm trong cái chàng thanh niên đang đá banh mạnh dạn đó cả. Cũng không có cái gì là năm ở trong đứa nít 3 tuổi cả. Mà dựa vào cái trẻ nhỏ ngây thơ của nít mình gọi nó là 3 tuổi. Dựa vào cái anh cầu thủ đá banh thiệt mạnh, giỏi chạy như sóc, như treo. Người ta gọi đó là xuân thì, là thanh niên, là 25 tuổi. Bây giờ tướng già thì gọi là 70, 80 tuổi gì đó. Do vậy cho nên là cái từ mà chờ mà 1 triệu năm, 2 triệu năm gì nữa mà chờ mà đi lật ra đời đó là, xin lỗi, đừng có tưởng tượng cái đó. Ngây thơ tưởng tượng, ngây thơ không có được. Trong kinh của Đạo Phật là có cái bằng nhất niệm tam thiên. Một cái niệm, một trong vòng một niệm thôi, ta gọi đó là thập thế cấp pháp vị thành môn. Nó có cái môn gọi là thập thế cấp pháp vị thành. Ngay trong một niệm là đã có ba niệm, mà ngay trong một niệm có ba niệm, và trong một niệm cũng có cả 10 niệm nữa, cũng có nghĩa là vô lượng niệm. Đây, do vậy cho nên là cái ý nghĩa thời gian mà chờ Di Lặc mà mấy triệu năm nữa để ra đời đó, cái ý niệm đó, cái người mà có học đạo không có được đâu. Ta không thèm học cái đó. Cỡ như tôi vậy, không bao giờ tôi thèm học cái mà còn bao nhiêu triệu năm nữa tôi chờ Di Lặc, không bao giờ còn. Tôi không thèm học. Bởi vì học cái đó là học tầm bậy, không cần thiết. Một niệm, trong một niệm nó có cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai. Do vậy cho nên là trong Kim Cang Bát Nhã, mình nói chuyện là quá khứ, hiện tại, vị lai đó, trong Kim Cang Bát Nhã bác bỏ Tu Bồ Đề: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm trong ba đời thì không có. Vậy thì ông tìm tâm ở đâu? Tâm không có là cái gì cả. Ông đừng tìm ở trong ba đời. Cho nên Phật nói chư tâm gia duy phi tâm, thị danh duy tâm. Phật nói tâm mà gọi là tâm vậy thôi, chứ không hề có tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Năm tháng cũng cái ý nghĩa như vậy. Cho nên là để ý. Còn kinh, học kinh Duy Ma Cật á, gặp cái ông mà Duy Ma Cật, ông nạn ông Di Lặc Bồ Tát, như là coi như là đo giá. Di Lặc Bồ Tát mà nói theo cái kiểu của Quyền Anh đó, gọi là nốc ao đo dáng. Sơ ngày Di Lặc Thế Tôn có thọ ký cho ngài là đời sau sẽ thành Phật. Vậy thì thưa ngài Di Lặc, ngài tính cái đời sau của ngài đó là cái đời nào? Ngài tính là cái đời mà gọi là nhất sanh bổ xứ đó, còn một đời nữa thành Phật đó. Vậy chứ thưa ngài Di Lặc, ngài tính ngài lấy cái đời nào ngài thành Phật đây? Phật Thích Ca có thỏa ký cho Di Lặc một đời nữa thành Phật, cái bằng nhất sanh bổ xứ, một đời nữa là thành Phật. Mà ông Di Bạch Cận hỏi thưa ngài Di Lặc, ngài tính ngài lấy cái đời một đời nữa để thành Phật, là ngài tính ngài lấy cái đời nào? Thế thì tôi đọc kinh đó là tôi dùng, bởi vì tôi nó có cái chất tế tế ở trong tôi đó. Tôi nói rồi Bồ Tát Di Lặc đò dáng knock out, nói cho cái tiếng của Nguyệt Anh, tôi bất chấp vậy thôi chứ Nguyệt Anh thì tôi cũng không có rành lắm đâu, nhưng mà tôi nghe nói là knock out, tức là quấn cái một cái rất cái là đo là ngã liền đó, đo dáng là knock out, là thắng knock out. Câu đó là câu hỏi của Bồ Tát Di Ma Cật là Di Lặc đo dáng liền, ngày tính ngày lấy đời nào, quá khứ thì bất khả đắc, ngày dựa vào đâu mà ngày nói cái đầu của quá khứ, của thời quá khứ, của đời quá khứ, rồi dựa vào tới đâu ngang đâu mà ngày gọi đó là cái đời quá khứ, là sao chỉ thế đời quá khứ thì cũng có được nè. Nếu nói hiện tại ngày lấy từ đâu tới đâu mà ngày gọi là hiện tại, cũng không thể chỉ được. Thế là thua hai cái. Rồi còn Vị Lai gì, ngày lấy phải có hiện tại được chứ, từ đâu tới đâu, rồi từ đâu mới tới đâu mới ra Vị Lai chứ. Bây giờ ngày chỉ đi, ngày chỉ có đời Vị Lai từ đâu tới đâu. Rồi đời Vị Lai ngày thành Phật đó, thì ngày tính từ năm nào tới năm nào, từ đâu tới đâu. Rồi nghe Di Lặc chịu thua thôi. Di Lặc chịu thua có nghĩa là phải hiểu cái lời Di Lặc nói một đời nữa thì Phật là cái gì khác, chứ không phải là lấy vô vào cái năm tháng thời gian ở trên cái cõi đời này đâu. Cho nên đó nhờ, phải học triết học. Mà triết học này là triết học của Di Lặc biện chứng. Mà tôi nói rồi là có người hiểu nó tôi là Việt Cộng, hay là tôi là chủ nghĩa Mác Lênin là Việt Cộng hay gì đó, không phải. Có những cái trúc cái triết học và những vật biện chứng mà tôi đã được xem được đọc đó là triết học của chủ nghĩa duy vật thiệt. Còn cái chuyện cộng sản nào, cộng sản cái chuyện đó là chuyện của thời gian, có lúc làm cộng sản được mà có lúc làm cộng sản không được. Chứ cộng là gì? Là làm ăn tập thể. Tất cả mọi người không ai có của riêng. Làm ăn chung. Cả xã hội làm ăn chung. Thì gọi là cộng sản. Mà bây giờ xã hội chỉ cái điều kiện chưa có thể làm ăn chung. Mọi người chưa nhất trí với nhau bằng một cách như là chân tình phục vụ chung. Thì bây giờ là mọi người là làm ăn kinh doanh thương mại đã gia nhập vào là thương mại thế giới à, thế thì là đâu có gì là cộng sản nữa đâu. Thế thì cộng sản chỉ là cái từ là chữ thôi mà chưa làm ăn chung được. Còn mỗi người tiền cất riêng, gạo cất riêng là không được, là chưa là không có gì cộng sản cả. Cho nên cái triết học di vật biện chứng mà người ta dùng là cái từ là không gian và thời gian là chỉ là khái niệm dựa trên vật chất. Bỏ vật chất ra, anh không có lấy cái gì để anh nói cho nghĩa không gian. Bỏ vật chất ra, anh không có cái ý tứ nào anh diễn đạt được cái nghĩa thời gian. Thế thì ngài Di Lặc thưa ngài Phật, Như Lai Phật ký cho ngài đời một đời nữa thành Phật, ngài tính ngài lấy đời nào? Thì ông đã đo dáng thôi, là sao có cái đời đó. Anh dựa vào cái thông, anh mới biết cái thông đó là 3 năm, tức là 3 tuổi. Nói theo người động vật là 3 tuổi, động vật là người là 3 tuổi, mà cái thông đó là nó 3 năm. Anh nhìn cây kia cao hơn lớn hơn, anh nói nó là 20 năm. Anh nhìn cây kia cao lớn hơn nữa, anh nói nó là 65 năm. Thế thì anh phải nhìn cái thông anh mới nói được năm của nó. Chứ còn sự thật là thời gian không có là gì hết. Cho nên là trong kinh Vô Nghiêm tôi gọi là đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, thập thế cấp pháp dị thành, 10 đời trong một niệm. Một niệm có 10 đời, một niệm có đủ 3 đời, 3 đời trong một niệm. Cái đó là phải học nhiều, học Phật nhiều, phải xa thiền nhiều mới nghe mới hiểu. Còn bằng không không là giống như ông Thiệu Thông này, ông điên rồi. Ừ, ông điên rồi, ông nói nghe giống như tùm lum nè, mà người ta không có tùm lum mà nha. Có lý luận đàng hoàng à, nhưng mà đương nhiên là khó nghe, phải nghe rồi phải có tư duy. Cho nên là cái vấn đề đời đó ha, mười phương ba đời cũng vậy nữa. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đời thì Phật Phật bây giờ là thứ nhất. Tôi nghe chỉ ba đời chơi chứ đời nào mà tôi có quan trọng cái chữ đó. Mười phương cũng vậy nữa, đông phương tây phương nam phương bắc phương tứ gì thôi hả. Nói mười phương là tôi nói như vậy cho mà là đối với tôi là không có nhập cái gì vụ đó. Tôi sống bằng thiền định rồi thì cái chữ mười phương đó không nhầm gì hết. Chỉ chỗ nào là gọi là phương đông, chỗ nào gọi là phương tây, gọi là phương nam phương bắc phương trên phương dưới tứ gì thôi hả gì đó, nói là nói vậy rồi, chứ còn đối với tôi là không có nghĩa lý gì hết. Cho nên là người ta rủ tôi đi chơi nước này nước kia nước nọ, tôi nói không đi. Hỏi sao vậy? Nó pháp giới bất nhị. Pháp giới bất nhị là hai là chú mày không có tiền. À, nếu mà tao hỏi lại là tôi cũng ngã lăn ra, tôi cũng đo giá vậy đó. À, chú mày nó pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân, chỗ nào giống như chỗ nấy, thế giới nào như chỗ nấy, hay là chú mày không có tiền? Cũng có thể là có tiền cũng có. Mà cũng có thể là bất nhị, nghĩa là ở đâu cũng, người ở đâu cũng có sinh lão bệnh tử, người ở đâu cũng có sinh trụ dị diệt, và nước nào cũng có thành trụ hay không. Thế thì dựa vào cái đó mà bất pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân không đi thì cũng có lý, có lý. Nhưng mà đồng thời là cũng không có tiền, không có tiền cho nên không đi, cũng có lý. Nhớ nè, đừng có cái gì quan trọng hết, cho nên tôi nói chơi là đúng nhất. Chơi hết, làm chơi, ăn chơi, nói chơi, học chơi, hiểu chơi, tu chơi, thiền định chơi, tư duy quán chiếu chơi. Đừng đặt một cái gì ghê gớm, đừng đặt một cái gì quan trọng. Chơi hết, bởi vì sao vậy? Vì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như địa, như diêm dượng, như cảnh sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như ba tiêu, không có cái gì quan trọng hết. Cho nên cái ý nghĩa không gian cũng không có gì quan trọng, thời gian cũng không có gì quan trọng, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không có gì quan trọng. Thế thì là tôi nhắc nãy giờ là cái chữ tam, tam thánh nha, là Di Đà Quan Âm Thế Chí nha, tam thế là quá khứ, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Di Lai, là khi nào thấy thờ ở Di Đà, Thích Ca và Di Lặc á, thì mới gọi là thờ tam thế, nhớ chưa? Phật tự giác cái đó. Còn khi nào nói tam bảo á, đừng có nói thờ tam bảo, cái chùa đó thờ tam bảo không có trúng, cũng trúng mà cũng không trúng. Bởi vì khi nào nói chữ tam bảo á, là Phật, Pháp và Tăng. Gặp ba cái đó gọi là tam bảo. Cái chữ tam thôi cũng phải để ý học đó. Chứ gặp Di Đà Quan Âm Thế Chí mà nói là thờ tam thế là không trúng. Tôi nói ví dụ như kỳ đó tôi đi núi Tà Cú, ở Bình Thuận, ở Phan Thiết á. Chỗ đó là tôi thấy có ba cái tượng. Có ba cái tượng đó thì mấy người ở địa phương người ta nói đây là thầy muốn đi lại đây là Đức Phật nhận biết bàn thì nằm ở trên cái đỉnh này, còn cái phía bên kia là có cái chỗ mà thờ tam thế, thờ tam thế Phật ở đằng đó. Thế thì tôi đi tới đó là tôi nhìn là không phải tam thế Phật, nhưng mà bây giờ đến nói với ai vậy? Mà đó chỗ đó có cái chùa mà cái người đó ở trong chùa nữa, cái người tu đó trong chùa. Mà nói dạ tôi biết bên kia là có chỗ thờ tam thế bên kia. Rồi đi lên đường này thì lên chỗ Phật nhắm cái bàn dài, nằm dài 49 thước đấy. Thế thì tôi nhìn là tôi nói rồi, cái này không gọi là tam thế được, nhưng mà người ta gọi là tam thế thì mình cũng chẳng nói sao được. Nói với ai bây giờ? Người nói người ta cũng chẳng cần để hiểu để làm gì nữa. Đó. Đến đề là như thế. Thế vì là Phật Di Lặc cái nha. Di Lặc là ta. Là mỗi chúng ta. Tại vì vô minh nó che lấp, mình không có sáng suốt, cho nên mình mới lại với Di Lặc, rồi mình trông chờ Di Lặc. Vô minh che lấp, mình lại trông chờ, lại và trông chờ. Quên lời thọ trí Như Lai dạy, tất cả quần sanh Phật vị lai. Đây, cái chữ Phật Vị Lai đó là chính là phải nhớ cái chữ đó. Phải nhớ lời Phật thọ ký. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vị Lai là Phật đã thành. Thích Ca Mâu Ni ta là Phật đã thành. Ta là Phật đã thành. Vị Lai là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Hàng đệ tử vô học có được niết bàn rồi cũng là Phật sẽ thành, mà nó gần hơn. Còn hàng hữu học, tức là còn phiền não vô minh, cũng là Phật sẽ thành, nhưng mà nó lâu hơn chút, phải tu tinh tấn mạnh hơn nữa nó mới gần. Chứ còn bằng không là còn vô minh che lấp, còn hữu học đó thì thành Phật còn lâu hơn đó nha. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa có họ ký cho hàng hữu học, hàng vô học đều sẽ được thành Phật hết. Thế thì tất cả chúng ta là Di Lặc đây đấy chứ. Ta là Phật sẽ thành nhưng chúng ta là Di Lặc đây. Cần gì phải chờ bao nhiêu triệu năm nữa. Cho nên cái ý nghĩa thời gian đó, thiền định tư duy đi, rồi đừng có nể chấp. Mình học cái triết học của những người di dật, triết học Bác Lên, ông Các Mác, ông Lenin, người ta nghiên cứu về triết học, rồi người ta đúc kết lại nó thành ra một môn triết học, mà nếu mình thấy cái đó là nó phù hợp với cái chân lý, là mình có quyền sử dụng chứ. Chân lý là của chung mà. Phật Thích Ca nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu dạy là không có cái gì của Phật Thích Ca cả đâu. Chúng ta đừng tưởng đâu là cái Phật Thích Ca nói là của Phật Thích Ca, không có. Đức Phật Thích Ca là chỉ là người dân dụng 1000 cái đầu, dân dụng 1000 cái tay và vận dụng cái cách sống bằng 1000 đôi mắt mà nhận thức 8 vạn 4 ngàn pháp môn của sự vật hiện tượng trong cái vũ trụ bao la này, mà thành ra cái nguồn giáo lý, cái nền giáo lý của đạo Phật. Thành ra Đức Phật là 49 năm thuyết pháp, hơn 300 hội, vân vân và vân vân. Sự Phật không có cái gì là của Phật cả. Phật nói cái có, vốn có trong vũ trụ, tức là trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Phật chỉ ra bằng do cái sức tu tập quán chiếu tư duy ngang bằng với người có 8 vạn 4 ngàn pháp môn cái đầu, và cái thấy biết của Phật ngang bằng với người có 8 vạn 4 ngàn cặp mắt, và cái sự thực hành trọn vẹn những cái hiểu biết, những cái thấy biết của mình bằng cái người mà có 8 vạn 4 ngàn cặp tai. Đấy, cho nên là đừng có mê cái tượng mà đầu tai đâu, mà đó là ta nói ví dụ vậy đó. Đó là Quán Âm giữ niệm Quán Âm văn tịnh. Quan Âm đây nè, nha, tôi đọc đây, phương pháp tu Quan Âm đây nè. Quan Âm là tôi đã nói mấy bài trước rồi. Quan Âm tức là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm cũng tức là Diệu Âm, Diệu Âm, Quán Thế Âm. Phạm âm, quán âm cũng là phạm âm, cũng là hải triều âm, thánh bỉ thế gian âm. Cái âm thanh này nó màu nhiệm lắm, nó ở trong lòng mọi người á. Cho nên âm thanh này nó không phải là giống như tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc, rồi tất cả nhạc khí. Không phải cái thứ thanh đó, mà đây là diệu âm. Nó không có, nó không có kêu ra ngoài như là tiếng kèn, tiếng nhạc, các thứ nhạc khí. Nó không có trong bất cứ bằng tiếng kia, giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, bằng ngũ âm nó cũng không hề có. Cái chữ ngũ âm này là cái âm này không có ở trong ngũ âm. Nó không có ở trong, nó biểu hiện qua do re mi fa sol la si, nó cũng không có biểu hiện qua san se cống liếu cồng liêu gì cả. Mà chỉ quán âm này là diệu âm, là quán âm, là phạm âm, là hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Thắng bỉ thế gian âm có nghĩa là nó không biểu hiện qua bằng do re mi fa sol la si, nó không biểu hiện qua bằng san se cống liếp cồng liêu, nó không biểu hiện ra giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ. Cho nên nó là phạm âm, nó là hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Thì cố tu thường niệm 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 vật sanh nghi. Vì vậy cho nên người đệ tử Phật phải thường niệm quán âm, tức là phải thường tư duy quán niệm, phải nghe cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm, của lương tri, của thể tánh tịnh minh, của chân tâm thường trú, của Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Nghe được cái đó nó mới là cho mình giữ niệm âm văn tịnh, quán âm giữ niệm âm văn tịnh. Nghĩa là lấy cái nhĩ căn mà nghe gọi là văn, mà cái âm thanh màu nhiệm đó là của thể tánh tịnh minh, của chân tâm thường trú, của Phật tánh, của Như Lai nguyên giác diệu tâm, cho gọi là âm văn. Âm và văn, mà âm văn đó là âm văn tịnh chứ không phải là âm văn động. Nếu văn và văn động đây nè, đấy, nghe cái đó gọi là nghe động đó. Còn bây giờ tôi không lắc chuông nữa thì các vị nghe tỉnh đó. Cái nghe của nhĩ căn á, nó có nghe động và nghe tỉnh, là không có động, không có tỉnh, mà cái nhĩ căn cũng vẫn nghe cái gì, nghe cái âm thanh màu nhiệm của Như Lai viên giác diệu tâm của mình, cái tâm tịnh minh, thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú của mình. Thì cái pháp tu là cho mình quan âm là giữ cái niệm âm văn tịnh, nghe tiếng, mà cái tiếng đó là tiếng của lòng mình, cái tiếng thanh tịnh của lòng mình, của tri kiến Phật, của Như Lai viên giác diệu tâm, của thể tánh tịnh minh. Cái này là phải tâm thiền mới thấy được cái âm văn đó. Các vị ngồi yên lặng ở trong nhà tối, thí như nhân tịnh cư thập phương cu kích cổ thập xứ nhất thời dân, thì tất là viên chân thật. Để ở trong cái tối đen vậy các vị vẫn nghe được, mở đèn lên các vị đã cũng nghe được, mà ở trong cái môi trường tối đen như vậy cũng nghe được. Thậm chí ở trong một cái mình nói cho nó tận cùng đó mà, bị nhốt ở trong một cái nhà kính nào đó mà mình ngồi trong đó mà mình vẫn nghe được cái gì của thế giới mười phương. Mình nghe bằng tâm, mình nghe bằng trí, và thậm chí mình nghe những cái gì mà của năm 30 năm trước bây giờ mình vẫn còn nghe lại được đó. Thí dụ như tôi có thể tôi ngồi đây này, hiện giờ tôi ngồi trên núi này nha, mà tôi ngồi trong đêm đen, tôi vẫn nghe một câu hát của một cô đào, khi mà đem sử tử bắn của sử tử cái người yêu của mình bằng cung tên theo kiểu hồi xưa, thì mình giận cái người yêu của mình quá, mình ra lệnh với là sử tử người yêu mình, bởi vì đây là nàng công chúa mà, hả? Ra lệnh sử tử người yêu mình. Nhưng mà Nhưng mà khi mà quân sĩ nó bắn lên rồi đó thì cái nàng công chúa này nhảy là chụp mấy mũi tên. Cái tôi còn nghe cái tiếng, ôi thôi tôi vẫn mà nói cho hết giận, nghĩa cương thường ai nở rời nhau. Đấy, tôi ngồi trong đêm đen ở trong một hồng kính của tôi mà tôi vẫn nghe cái tiếng là mấy chục năm trước. Đó, cái quán âm là quán cái âm đó đó. Mấy chục năm trước nha, cái câu mà tôi mới nói là mấy chục năm trước. Còn cái câu mà tôi nói là cỡ 30 năm nay. Chàng ôi bán giả thê lương sầu đoán đoán, trang trường thống thiết lệ chim y. Địch lăng ơi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô vất, để cho tiếp đây lệ chia ly đẫm ướt khăn hồng. Tì 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 tì. Tôi nghe cái đó là cái vụ đó đó. Cái mà tôi đợi mình sang xe cống xíu sừng xe đó là cái chuyện đó là chuyện 70 năm trước. Còn cái mà Địch Lăng ơi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cố quốc, để cho tiếp đây lệ chi ly đẫm ướt khăn hồng, đó là cái giai đoạn mà cải lương nó phát triển tột cùng của Việt Nam. Tôi nghe câu đó tôi thuộc tới bây giờ. Thế là tôi ngồi ở trong cái chỗ vắng vẻ đêm đen mà cả ở trên cái đất núi rừng này, tôi vẫn nghe lại được cái tiếng đó. Đó là tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng bên ngoài đó nha. Còn cái âm văn màu nhiệm ở trong tâm hồn mình đó, mà mình nghe kinh rồi đó, mình lấy cái ý tứ kinh mà mình tư duy, mình quán chiếu đó, là mình vẫn nghe được cái tiếng của không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái tiếng là màu nhiệm của thanh tịnh, của tự tâm, của Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, của Phật Tánh, của Bản Lai Diện Mục, nó cho thiền định. Cái vốn có của mình, kinh Pháp Hoa, Phật dạy định, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt xuống, nó vẫn có cái tính tịch diệt thanh tịnh âm, nó lặng lẽ ở trong con người của mình, lúc nào nó cũng thường xuyên liên tục đó. Cho nên là quan âm giữ niệm âm văn tịnh, phương pháp tu của Quan Thế Âm, niệm Quan Thế Âm là phải niệm cái đó đó, lắng nghe cái đó đó, đi theo cái con đường của ông Quan Thế Âm đã đi, chứ mình cầu nguyện không có được. Đạo Phật nói chung là không có cái ông Bồ Tát nào dám ăn hối lộ. Phật thì đương nhiên là không có ăn hối lộ rồi, mà nếu mà một vị Bồ Tát nào đó mà vì cái lẽ người ta cúng tiền cúng bạc cho ăn, hoặc là người ta lại lúc người ta nịnh hót mình mà mình đổ cho người ta, thì còn gì là một vị Bồ Tát nữa chứ. Cho nên là nếu mình muốn tin tưởng Đức Quan Âm thì mình phải học cái pháp tu của Quan Thế Âm. Tôi đây nè, bây giờ tôi nói cái cách tu mà nói là nó dài lắm, không thể nào nói hết được. Pháp tu của Quan Thế Âm đây nè nha. Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Cho nên là cái bữa trước là tôi có giới thiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát là tu bằng nhĩ căn, mà đạt tới cái trình độ của bằng nhĩ căn duyên thông, đạt tới cái mức khai thác được cái nguyên ba cái tính thường là nguyên thông thường của những căn rồi, mà còn đạt tới cái trình độ cơ bằng cái dựa trên cái cơ sở mà tu hành á, là nó trải qua những cái giai đoạn như thế này. Sơ văn trung, nhập lưu văn sở, sở nhập trí tịnh, động tĩnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tịnh, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không tịch, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó, mình muốn tin tưởng Đức Quan Âm, mình quán niệm Đức Quan Âm, mình tôn sùng kính quý Đức Quan Âm thì phải học cái bài đó. Cho nên trong cái bài thơ tôi nói rằng là Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh mà chính nhập tam ma bởi nhĩ căn. Chính nhập tam ma bởi nhĩ căn là cái bài tôi mới đọc, đó là pháp tu của Quan Âm đấy. Tôi sẽ triển khai từ từ cho các vị. Rồi, tinh tấn Quan Âm cần học hiểu cái đó đó. Học hiểu cái pháp tu của Quan Âm đó. Để khai thác về cái mặt, cái tính nghe. Và cái đối tượng nghe là âm thanh. Mà âm thanh đó, nó không phải là như tôi nói hồi nãy đó. Nó không phải là biểu lộ ra bằng ngũ âm, bằng giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ. Nó cũng không biểu lộ ra bằng cái nốt nhạc do re mi fa sol la si. Nó cũng không biểu lộ qua cái nốt nhạc sa si cống liếu cộng liếu u của cổ nhạc của Trung Quốc. Do vậy mà tinh tấn Quan Âm là cần học hiểu, đường tu mới khởi sắc như đạo, nó mới là thêm hương. Chứ mà tôn trọng cái bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà dài vậy thôi đó, không có được. Mà nếu mà các chùa mà ta thờ Quan Âm thì Quan Âm Thế Chí Di Đà là được rồi, còn làm Quan Âm ở ngoài sân chi nữa. Cho nên là các chùa làm Quan Âm là được, bởi vì chùa nào tăng cũng như tục cũng như ni đều là tu tập tam ma bát đề, được hết, đúng hết, cần hết. Cho nên là Quan Âm là một phương pháp tu. Vậy thì thờ Quan Âm không có gì, nghĩa là không có gì trở ngại. Nhưng mà mình đừng có lạm dụng Quan Thế Âm, mình làm tùm lum rồi mình để cho ta cầu nguyện ta lại mẹ Quan Âm, vậy là không có được. Lại mẹ Quan Âm, cầu nguyện Quan Âm không được. Và tin tưởng Quan Âm cần học hiểu thì đường tu với khởi sắc với đạo nó mới là thêm hương được. Thế thì cái này nó dài lắm mà nãy giờ là một giờ 30 phút rồi. Thì xin hẹn là lần tới, bài học tới, tôi sẽ phân tích kỹ về cái cách tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà mong rằng là các Phật tử hữu duyên ha, cởi mở lòng ra. Hồi đó tôi có đặt bản nhạc cho mà cởi mở lòng ra. Cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thành đến niết bàn. Phải cởi mở lòng ra, nghe mới nổi. Chứ không cởi mở lòng ra, mình bảo thủ cái gọi là kiến thủ kiến, bảo thủ cái ý kiến của mình, thì mình không nghe được cái mới đâu. Tôi thì ngừng ở đây vậy. Một lần nữa chúc cho các Phật tử thân tâm thường an lạc, tinh tấn và tinh tấn mãi mãi trên con đường học đạo hành đạo, để rồi hy vọng sẽ chứng đạo.